Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính có trong bản tin chiều nay, ngày 19 tháng 12.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc hội nghị ngoại giao lần thứ 32.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự phiên trọng thể Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ 11.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản. Động đất lớn khiến hàng trăm người thương vong tại Trung Quốc.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 19 tháng 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn, rất có ý nghĩa của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nói chung và của ngành ngoại giao nói riêng. Tổng Bí thư chỉ rõ, cần phải tiếp tục bám sát nghị quyết và đường lối đối ngoại của Đại hội 13 và các nghị quyết của Trung ương, sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chương trình hành động của Chính phủ và của Bộ Ngoại giao, xây dựng và tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt các chương trình kế hoạch cụ thể của từng cơ quan đơn vị một cách đồng bộ, khoa học, bài bản, theo đúng tinh thần, tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, phải quan tâm, làm tốt hơn nữa việc kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại toàn diện cả về bản lĩnh, phẩm chất, đạo đức và trí tuệ, hiện đại về phương pháp, lề lối làm việc, chuyên nghiệp về tác phong, ứng xử, tinh thông về nghiệp vụ ngoại ngữ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng các thế hệ cán bộ đối ngoại, ngoại giao cả nước nhất định tiếp tục thể hiện được trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và cốt cách của nền ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh và kế tiếp được truyền thống đối ngoại quật cường nhưng hòa hiếu của dân tộc Việt Nam, tiếp tục đổi mới, xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại, vững mạnh toàn diện, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam.
Sáng nay tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Hà Nội đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ 11. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lãng hoa chúc mừng đại hội. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, sinh viên, xác định đây là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc. Chủ tịch nước nhận định, thông qua các phong trào, hoạt động, Hội Sinh viên Việt Nam không chỉ tập hợp đoàn kết sinh viên trong nước mà còn cả lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài. Hội Sinh viên Việt Nam thực sự là người bạn đồng hành tin cậy, thân thiết của sinh viên Việt Nam.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gợi ý một số nội dung cho Hội Sinh viên Việt Nam nghiên cứu, tham khảo thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Chủ tịch nước chia sẻ, hành trang để sinh viên ngẩng cao đầu và bước vào hành trình lập nghiệp phải là tri thức, phẩm giá cùng truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, là giá trị cao đẹp của văn hóa Việt Nam, là tinh thần đại nghĩa, chí nhân của một dân tộc luôn yêu chuộng hòa bình, hòa hiếu, hữu nghị, tôn trọng các dân tộc khác. Chủ tịch nước cũng nhắn nhủ Hội Sinh viên Việt Nam phải thực sự trở thành người bạn thân thiết, gần gũi, chăm lo những nhu cầu thiết thân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của sinh viên, đoàn kết, tập hợp rộng rãi sinh viên tham gia tổ chức.
Rạng sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12 năm 2023, theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Trong chuyến công tác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có lịch trình dày đặc với hơn 40 hoạt động đa phương và song phương. Trong đó, ngoài tham dự các hoạt động hội nghị kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và hội nghị thượng đỉnh cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng không, Thủ tướng có các cuộc gặp tiếp xúc với lãnh đạo các nước tham dự hội nghị, có các cuộc hội đàm, hội kiến tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao Nhật Bản.
Đáng chú ý, trong chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Nhật Bản lần này, có tới 33 hiệp định, thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa chính phủ, các bộ ngành, địa phương, cơ quan doanh nghiệp hai nước trên các lĩnh vực tài chính, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, trung tâm thương mại, sản xuất hydro xanh, sản xuất pin, năng lượng, tài chính, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Hôm nay ngày 19 tháng 12, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Trong số đó có 8 hài cốt liệt sĩ có đầy đủ thông tin, cơ quan chức năng, quân khu 2, tỉnh Điện Biên đã phối hợp và bàn giao cho các tỉnh Phú Thọ, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Hà Nam cùng gia đình liệt sĩ để tổ chức an táng. ba hài cốt chưa rõ thông tin được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương, kiến nghị Bộ Công Thương thẩm định và trình Thủ tướng chủ trương nhập khẩu điện từ nhà máy điện gió Trường Sơn, bổ sung thêm quy hoạch các đường dây để thực hiện đấu nối. Mức giá mua điện từ dự án này là khoảng 1.700 đồng 1 kWh. Theo báo cáo đến nay, tổng công suất nguồn điện tại Lào đã được phê duyệt chủ trương nhập khẩu điện về Việt Nam, có thể đưa vào vận hành đến năm 2025 chỉ khoảng 1.977 MW, thấp hơn nhiều so với quy mô nhập khẩu theo biên bản ghi nhớ.
Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo tăng phí sử dụng dịch vụ nước của thành phố thêm 5%. Cụ thể, phí dịch vụ thoát nước 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng 25% trên hóa đơn nước, đồng nghĩa là người dân sẽ dùng 100.000 đồng nước sạch phải trả thêm phí 25.000 đồng chưa tính thuế. Ngoài ra thì trong phí dịch vụ này sẽ tính thêm thuế giá trị gia tăng VAT với mức 8% trong 6 tháng đầu năm và tăng lên 10% vào 6 tháng cuối năm. Việc tăng phí dịch vụ này nhằm thực hiện theo lộ trình mỗi năm thêm 5% của thành phố trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025.
Những ngày qua, một số cơ quan thông tấn báo chí có phản ánh việc tổ chức bữa ăn cho học sinh bán trú tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Trước tình trạng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cần xác minh làm rõ nội dung phản ánh của cơ quan thông tấn báo chí về tổ chức bữa ăn cho học sinh bán trú tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà, xử lý nghiêm đối với tập thể cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm, thông báo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 5 tháng 1 năm 2024.
Tại xã Yên Mỹ, tỉnh Thanh Hóa vừa xảy ra vụ việc sập nhà dân khi thi công xây dựng khiến cho một nạn nhân tử vong. Cụ thể, tại công trình xây dựng của một hộ dân đã xảy ra sự cố sập trần bê tông tầng 1. Khối bê tông bị đổ sập có diện tích khoảng 200m2 đã vùi lấp một người phía dưới. Sau gần 4 giờ triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy nạn nhân nhưng đã tử vong. Lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể của nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Tiếp tục chương trình với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã hoãn bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết yêu cầu khôi phục thỏa thuận ngừng bắn mới ở dải Gaza do những bất đồng chưa thể giải quyết. Cụ thể, theo kế hoạch ban đầu, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến bỏ phiếu vào lúc 17 giờ ngày 18 tháng 12 về dự thảo nghị quyết yêu cầu thực hiện lệnh ngừng bắn mới ở dải Gaza, đồng thời cho phép các hoạt động viện trợ nhân đạo đến được với người dân ở vùng lãnh thổ này. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu đã bị hoãn do các nhà ngoại giao tại Liên Hợp Quốc đã không tìm được tiếng nói chung. Để được thông qua, dự thảo nghị quyết cần ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không có phiếu phủ quyết của một trong năm ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an, gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Pháp và Anh.
Ủy ban châu Âu hôm qua cho biết Hội đồng châu Âu đã thông qua gói trừng phạt thứ 12 nhằm vào Nga. Gói trừng phạt mới tập trung vào việc cấm nhập khẩu kim cương có nguồn gốc từ Nga, cũng như áp đặt thêm các lệnh cấm nhập khẩu và xuất khẩu đối với hàng hóa Nga. Gói trừng phạt mới của EU đối với Nga cũng bao gồm các điều khoản nhằm làm suy giảm sức mạnh quân sự của Nga. Tiêu biểu là điều khoản bổ sung thêm 140 cá nhân và thực thể có liên quan đến tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga vào danh sách phong tỏa tài sản. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẽ có những biện pháp đáp trả phù hợp gói trừng phạt thứ 12 của Liên minh châu Âu.
Ít nhất 116 người thiệt mạng và hàng trăm người đã bị thương trong trận động đất đêm qua ở hai tỉnh Cam Túc và Thanh Hải, phía Tây Bắc Trung Quốc. Trận động đất có độ lớn 6,2 khiến ít nhất 116 người thiệt mạng, hơn 300 người bị thương, sập nhiều nhà cửa, cơ sở hạ tầng, giao thông. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi nỗ lực toàn diện trong hoạt động tìm kiếm và cứu trợ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Chính quyền các tỉnh Cam Túc và Thanh Hải đã đẩy mạnh công tác cứu hộ, phân bổ ngay các mặt hàng cứu trợ như lều, trại và giường gấp cho các khu vực bị ảnh hưởng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà, núi Chúa có vị trí địa lý tự nhiên thuộc khu vực Trung Trường Sơn. Đây là khu dự trữ thiên nhiên của Đà Nẵng với hệ động thực vật phong phú.
Để bảo tồn đa dạng sinh học nguồn gen quý và tạo sinh cảnh, thành phố Đà Nẵng đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan nghiên cứu nhân giống một số loài thực vật và ban đầu đã đạt được những kết quả tích cực.
Cây lôi khoai hay còn gọi là liêm lửa, lim xanh lá thắm, là loại cây gỗ lớn, có tán lá đẹp, màu lá thay đổi theo thời gian qua các thời kỳ sinh trưởng. Loài thực vật có nguồn gen quý này hiện đã được nghiên cứu nhân giống thành công tại rừng đặc dụng Bà Nà, Núi Chúa, với mục đích bảo tồn và hình thành các cột mốc xanh trên các ranh giới phân khu thực địa. Ông Phan Bình, Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà, Núi Chúa cho biết.
Phải tiến hành nhân giống để mà đầu tiên là bảo tồn cái nguồn gen, và thứ hai nữa là phục vụ cho cái cảnh quan. Khi mà phát hiện đã công bố có của tàu thì chúng tôi tiến hành điều tra sự phân bố và thu hạt giống và nghiên cứu cái cách nhân giống.
Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà Núi Chúa có hệ thực vật phong phú. Theo báo cáo đa dạng sinh học niên độ 2020-2022 đã ghi nhận 1.763 loài, trong đó có nhiều loài quý hiếm. Do vậy, theo ông Phạm Hồng Kỳ, trạm trưởng trạm lâm sinh và phát triển giống lâm nghiệp của rừng đặc dụng, việc nhân giống, trồng và phát triển cây bản địa mang nguồn gen quý có ý nghĩa quan trọng trong tạo cảnh quan sinh thái và bảo tồn đa dạng hệ thực vật của khu vực này.
Đơn vị cũng đang là triển khai tạo gieo ươm một số cái loài cây bản địa, một số cái loài cây có giá trị, một số cái loài cây quý hiếm để phục vụ cho cái công tác trồng rừng thay thế và phục vụ cho công tác trồng rừng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh.
Là lá phổi xanh của Đà Nẵng, khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà Núi Chúa có diện tích hơn 26.000 ha, chiếm phần lớn diện tích rừng của thành phố. Năm 2020, Đà Nẵng đã phê duyệt đề án bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm bảo vệ và phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng theo hướng bền vững. Theo bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng, hiện các đơn vị đang đẩy mạnh ứng dụng giải pháp khoa học kỹ thuật để thực hiện nhân giống các loài cây bản địa.
Chúng tôi cũng rất là quan tâm đến cái việc mà cho nghiên cứu và thử nghiệm những cái mỗi năm thì có một vài loại cây để làm sao mà đảm bảo được cái hệ sinh thái đa dạng về thực vật của các cái khu bảo tồn.
Khó khăn lớn nhất hiện nay trong thực hiện công tác bảo tồn đa dạng sinh học rừng đó là nguồn nhân lực mỏng, kinh phí hạn hẹp. Do vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật là rất cần thiết để thực hiện ươm tạo nhân giống, bảo tồn đối với các loài quý hiếm và hướng đến trồng 1 tỷ cây xanh trên địa bàn Đà Nẵng.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.